Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 4 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết các đồng minh NATO đang phản bác chỉ trích của Mỹ nói rằng họ chi tiêu chưa đủ cho quốc phòng, trong khi Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép trước một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này vào tuần sau. Trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, một số nhà hoạt động đang chuyển sang dùng một mạng xã hội mới có tên là Minds trong bối cảnh chính quyền nhắm mục tiêu thắt chặt kiểm soát dữ liệu người dùng của Facebook. Anton của VOA nói chuyện với giám đốc điều hành của Minds và được cho biết số người sử dụng Việt Nam đã đạt khoảng 100.000 người. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Các đồng minh NATO đang phản bác chỉ trích của Mỹ nói rằng họ chi tiêu chưa đủ cho quốc phòng, trong khi Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép trước một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này vào tuần sau. Trong những tuần gần đây, trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 7 của NATO tại Brussels, ông Trump đã gửi thư đến Na Uy, các đồng minh châu Âu khác và Canada yêu cầu họ gia tăng chi tiêu quốc phòng. Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, các đồng minh NATO đã nhất trí vào năm đó là sẽ chấm dứt các giảm ngân sách quốc phòng, bắt đầu chi tiêu nhiều hơn trong khi nền kinh tế của họ tăng trưởng và tiến tới mục tiêu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong vòng một thập niên. Trong một email gửi hôm thứ Ba cho hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen nói, Na Uy vẫn tán thành quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2014 và đang có hành động theo sau quyết định này. Na Uy đã chi nhiều hơn nhiều so với mục tiêu của NATO về thiết bị quân sự mới, ông nói thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen hôm thứ Ba nói, chúng tôi vẫn tán thành mục tiêu 2% mà chúng tôi đã ấn định. Bà nói thêm, chúng tôi đang trên đường đạt được mục tiêu đó và chúng tôi đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm đáng kể trong liên minh. Khi nghe ý kiến nói rằng những lời giải thích của Đức về việc không chi tiêu 2% GDP có thể vẫn không gây ấn tượng với ông Trump, bà vặn lại, chúng tôi không muốn gây ấn tượng với bất cứ ai. Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới là cuộc họp quan trọng đầu tiên kể từ các cuộc họp G7 đầy những bất đồng ở Canada vào tháng trước. Các quan chức NATO lo ngại những chia rẽ xuyên Đại Tây Dương về vấn đề thuế quan thương mại và việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Toàn cầu Paris và thỏa thuận hạt nhân Iran có thể làm suy yếu sự thống nhất của liên minh. Trong thư gửi Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đề ngày 19 tháng 6, ông Trump viết rằng dù đất nước của bà đóng vai trò quan trọng trong liên minh, song Na Uy vẫn là đồng minh NATO duy nhất có chung đường biên giới với Nga mà vẫn không có một kế hoạch khả tín để chi tiêu 2% tổng thu nhập quốc nội cho quốc phòng. Lập trường này được nhắc lại trong một lá thư tương tự gửi cho Mỹ, trong đó ông Trump nói rằng sẽ ngày càng khó biện minh với người dân Mỹ là tại sao một số nước tiếp tục không đáp ứng các cam kết an ninh tập thể của chúng ta. Năm ngoái, ông Trump đã phê phán gay gắt các đối tác NATO của Mỹ, công khai chỉ trích họ vì chi tiêu chưa đủ và tuyên bố họ nợ tiền của Mỹ. Khi ông mới nhận nhiệm sở, ông thậm chí còn gợi ý rằng Mỹ, tới giờ là đồng minh hùng mạnh nhất của NATO, có thể không phòng vệ cho các quốc gia không làm tròn nghĩa vụ của họ. Bất chấp những luận điệu chính trị từ chính quyền Trump, con số 2% không liên quan đến chi tiêu cho NATO và không nước nào nợ liên minh này hay bất kỳ đồng minh nào, bất kỳ khoản tiền nào. Mỹ chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn so với tất cả các nước khác cộng lại, 3,61% GDP trong năm 2016, hoặc khoảng 664 tỷ đô la.
Chính quyền Trump chuẩn bị bỏ chính sách chỉ thị cho các trường cao đẳng và đại học, gia tăng tính đa dạng bằng cách cứu xét khía cạnh chủng tộc khi nhận vào đại học. Theo các giới chức Mỹ cho biết, truyền thông loan tin các giới chức chính quyền Trump có ý định chống lại những hướng dẫn do Tổng thống Barack Obama ban hành, đưa ra những khuyến nghị pháp lý cho những trường tìm cách xem chủng tộc như là một yếu tố để nhận vào học. Sự kiện này được tờ Wall Street Journal loan tin đầu tiên. Các giới chức chính quyền Trump dự trù tranh luận là bản hướng dẫn vượt quá án lệ của tố cáo pháp viện và hướng dẫn xây là các trường học, là tính cách pháp lý của việc xét nhập học ưu tiên cho chủng tộc dễ đạt được hơn là luật pháp cho phép. Bà Anurima Bhargava, người cầm đầu cơ quan thực thi dân quyền tại các trường học dưới thời chính quyền Obama, không đồng ý với những lập luận được loan báo. Bà nói bản hướng dẫn được đưa ra cho các trường học đang thăm dò việc tiếp tục cứu xét cho nhập học, căn cứ trên chủng tộc một cách hợp pháp. Bà nói với tờ Wall Street Journal, đây thuần túy là một cuộc tấn công chính trị không làm lợi cho ai cả. Chính quyền Trump không trả lời yêu cầu bình luận của tờ báo. Động thái của chính quyền Trump diễn ra giữa lúc Bộ Tư pháp điều tra xem trường đại học Harvard có phân biệt một cách bất hợp pháp các sinh viên Mỹ gốc châu Á bằng cách đòi hỏi những tiêu chuẩn nhập học cao hay không. Cuộc điều tra tái tục vào năm ngoái sau khi các giới chức dân quyền Obama bác bỏ một khiếu nại tương tự. Trong một sự kiện riêng rẽ, vụ kiện năm 2014 dự trù sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 10 năm nay, cho rằng Harvard cố ý kỳ thị các sinh viên người Mỹ gốc châu Á bằng cách giới hạn con số sinh viên châu Á được chấp nhận. Một vụ kiện tương tự vào năm 2013 do Edward Blum, một nhà hoạt động về luật pháp khởi kiện, chống lại tiêu chuẩn nhận vào học, căn cứ trên chủng tộc và sắc tộc của trường đại học Austin, Texas, đã thất bại vì không chứng minh được trường đại học ưu đãi những sinh viên sắc tộc thiểu số.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vừa đưa ra các lời khuyên cho công dân Trung Quốc đi du lịch Hoa Kỳ. Đây là cảnh báo mới nhất của Trung Quốc trong lúc căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước. Các lời khuyên của Đại sứ quán Trung Quốc nhắc du khách Trung Quốc phải nhận thức được các vấn đề, trong đó có dịch vụ y tế giá cắt cổ ở Mỹ, nguy cơ xả súng nơi công cộng, trộm cướp, hải quan khám xét và tịch thu đồ đạc, gian lận viễn thông và thiên tai. An ninh công cộng ở Hoa Kỳ không tốt, các vụ nổ súng, cướp và trộm cắp thường xuyên xảy ra, Đại sứ quán cho biết trong cảnh báo được công bố hôm thứ Năm trên trang web. Du khách đến Hoa Kỳ phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh, với những cá nhân đáng ngờ và cần tránh đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Ngoài một cảnh báo bổ sung về nguy cơ thiên tai, các lời khuyên mới có nội dung tương tự như các lời khuyên được phổ biến hồi tháng 1. Các đe dọa về thuế nhập khẩu đang khiến cho căng thẳng thương mại giữa hai nước tăng cao. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ đô la bắt đầu vào ngày 6 tháng 7, lý giải rằng Trung Quốc làm ăn thương mại không công bằng và dọa sẽ áp tiếp các đợt thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với trị giá lên đến 450 tỷ đô la. Trung Quốc thề sẽ trả đũa tương xứng bằng biểu thuế quan của họ đánh lên nông sản và các mặt hàng khác của Mỹ, và còn nhiều biện pháp nữa nếu Tổng thống Trump leo thang xung đột thương mại. Khi được hỏi hôm thứ Ba, 3 tháng 7 rằng liệu thời điểm đưa ra cảnh báo du lịch có động cơ chính trị hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng mùa hè là mùa cao điểm của du khách Trung Quốc đi Hoa Kỳ và các đại sứ quán Trung Quốc có nghĩa vụ cảnh báo công dân về những rủi ro tiềm ẩn ở nước ngoài. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng nói trong cuộc họp báo thường ngày, đây là lời nhắc nhở từ đại sứ quán Trung Quốc ở nước liên quan. Tôi nghĩ rằng đây hoàn toàn là vấn đề nằm trong phạm vi nhiệm vụ của chúng tôi. Mạng truyền thông xã hội Trung Quốc đề cập đến rất ít về cảnh báo mới nhất của Đại sứ quán. Trung Quốc thường xuyên đưa ra các cảnh báo du lịch cho người Trung Quốc ở nước ngoài, nói chung là ở các vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nhưng chính phủ của một số nước nói rằng Bắc Kinh sử dụng các chiêu bài chẳng hạn như giảm số du khách của họ để gây áp lực khi giải quyết các vấn đề chính trị hoặc thương mại, mặc dù chính phủ Trung Quốc thường phủ nhận điều đó. Trung Quốc đã cấm các tour du lịch nhóm đến Hàn Quốc trong một khoảng thời gian của năm 2017 sau khi Seoul quyết định để cho Mỹ thiết đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đi kèm theo hệ thống radar cực mạnh mà Bắc Kinh lo ngại đe dọa đến an ninh của Trung Quốc.
Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị pháo 23 ly trước tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, trong khi có tin cho biết cảnh sát biển Trung Quốc đã được trang bị pháo đến 76 ly. Tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng vào sáng ngày 3 tháng 7, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, được báo chí trong nước trích lời nói rằng tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam luôn chủ động, bình tĩnh và nhất quán với chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. VN Express trích lời ông Quyết nói, theo quy định quốc tế, các tàu cảnh sát biển chủ yếu làm nhiệm vụ thực thi pháp luật và khẳng định chủ quyền. Các tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được trang bị đồng loạt pháo 23 ly trở xuống để bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp dân sự theo pháp luật. Liên quan đến thông tin các tàu hải cảnh Trung Quốc đã được trang bị pháo hạng nhẹ thay vì sử dụng vòi rồng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết nói hiện chưa có thông tin các tàu hải cảnh Trung Quốc trang bị pháo 76 ly hoặc lớn hơn. Ông nói, các thông tin tàu Trung Quốc thay súng bắn nước bằng pháo cũng chưa có thông tin cụ thể. Theo National Interest, từ giữa năm 2015, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc, hay còn gọi là lực lượng hải cảnh, đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên tàu hải cảnh đầu tiên lớp 12.000 tấn lắp pháo 76 ly. Hôm 10 tháng 4, một dự luật được chính phủ Việt Nam đệ trình lên Quốc hội cho phép lực lượng cảnh sát biển linh hoạt hơn để có thể nổ súng trong khi làm nhiệm vụ ngoài khơi giữa lúc đang có căng thẳng vì tranh chấp trên Biển Đông. Theo bản dự thảo đăng trên trang web của Quốc hội, cảnh sát biển Việt Nam có thể nổ súng để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển, quản lý về an ninh, trật tự an toàn, môi trường biển và đảm bảo việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cảnh sát biển có thể nổ súng cảnh báo vào các tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam nếu các tàu này không chấp hành hiệu lệnh chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp, dự thảo viết. Dự luật này dự kiến sẽ được các nhà lập pháp biểu quyết vào cuối năm nay, sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển hành động quyết đoán hơn trong vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Cảnh sát biển Việt Nam hiện đang được trang bị các tàu tuần tra của Mỹ và Nhật Bản. Mỹ đã trao cho Việt Nam 12 tàu tuần tra để giúp Việt Nam củng cố năng lực giám sát và bảo vệ hàng hải của mình. Nhật Bản cũng đã cung cấp 6 tàu tuần tra đã qua sử dụng và hứa cấp thêm 6 tàu mới cho Việt Nam. Hôm 2 tháng 7, Tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải hành động ngay lập tức để bảo đảm sự an toàn cho bà Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động vì quyền người lao động, sau khi côn đồ tấn công bằng đá vào tư gia của bà 3 lần trong tuần vừa rồi. Từ thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Phong trào Lao động Việt cho VOA biết.
Tuần vừa qua thì gia đình chúng tôi đã bị khủng bố tại gia 3 lần, chưa kể một lần tôi bị đánh bên ngoài. Và gần một tháng nay coi như là tôi đã bị canh giữ tại nhà của mình.
Trong một thông cáo phát đi từ Hoa Kỳ hôm 2 tháng 7, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết chính quyền tại thị trấn Di Linh phải hành động ngay lập tức để đảm bảo cho sự an toàn của nhà hoạt động vì quyền của người lao động Đỗ Thị Minh Hạnh. Theo tổ chức này, tư gia của bà Hạnh bị tấn công lần đầu tiên vào tối ngày 24 tháng 6, khi hàng chục người đàn ông ném đá vào nhà của thân phụ của bà. Căn nhà bị tấn công lần nữa vào ngày 27 tháng 6. Lần này một vật liệu nổ cũng được ném vào, và vào ngày 30 tháng 6 là đợt tấn công dữ dội nhất. Bà Hạnh cho biết thêm về những cuộc tấn công này.
Trong những đợt tấn công vừa qua thì đợt 1 thì chưa có thiệt hại gì nhiều. Ném đá chỉ vỡ vài thứ nhỏ linh tinh ở phía ngoài sân. Đợt thứ 2 thì họ ném đá nhiều hơn và họ quăng cả chất nổ vào có tẩm xăng. Và đợt 3 là đợt khủng khiếp nhất, tức là tất cả những các kiến của cửa đều bị phá vỡ, từ nhà trước tới nhà sau, và các máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng vỡ nát. Và gia đình tôi không có chỗ để trú ẩn bởi vì các phòng đều có cửa sổ và chúng tôi phải bịt kín tất cả các cửa sổ để bảo vệ an toàn cho gia đình.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA biết gần đây bà đã chuyển về nhà tại thị trấn Di Linh, Lâm Đồng để chăm sóc cho người cha cao tuổi. Cả bà và thân phụ của bà đều có mặt trong nhà khi ba cuộc tấn công xảy ra. Bà nói đã gọi điện thoại cho công an khu vực sau cuộc tấn công đầu và một lần nữa vào ngày 2 tháng 7, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Ông Mina Pible, giám đốc cấp cao điều phối toàn cầu của Ân xá Quốc tế cho biết trong bản lên tiếng, thật không thể chấp nhận được khi công an thoái thác trách nhiệm của họ và cho phép những cuộc tấn công xảy ra mà không có hành động gì. Những người bảo vệ nhân quyền như bà Đỗ Thị Minh Hạnh cần phải được thực hiện các công việc của họ một cách hòa bình và không bị đe dọa bạo lực. Những sự kiện đáng quan ngại vừa rồi tạo ra sự đe dọa nghiêm trọng đến an nguy của bà Đỗ Thị Minh Hạnh và khiến cho bà và gia đình phải lo lắng cho tính mạng của mình. Chính quyền tại Di Linh phải ngay lập tức vào cuộc trước khi tình hình trở nên xấu hơn, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết thêm. Công an địa phương phải đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ bà Đỗ Thị Minh Hạnh phải được triển khai ngay lập tức và chính quyền Việt Nam phải điều tra và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý, Tổ chức Ân xá Quốc tế kiến nghị. Bà Minh Hạnh nhận định về lý do gia đình của bà bị tấn công.
Theo tôi nghĩ là trong cái thời gian tôi bị khủng bố là thời gian mà những người công nhân xuống đường, và tôi cũng là một trong những thành viên của phong trào lao động Việt, đã luôn luôn ở bên cạnh công nhân trong những ngày đó. Tôi luôn luôn liên kết với công nhân để xem họ như thế nào, tình trạng của họ ra sao. Có lẽ chính vì vậy mà bên phía những người ở đây, những người an ninh mật vụ ở đây đã hành xử với tôi như vậy.
Sau khi bị cấm xuất cảnh sang Đức vào ngày 16 tháng 5, năm 2018, bà Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết bà về Di Linh ở dưới thân phụ và từ đó về sau, nhà của bà luôn bị canh gác. Vào ngày 27 tháng 6, blogger Đinh Văn Hải tới nhà thăm gia đình của bà Đỗ Thị Minh Hạnh, nhưng khi ra về, ông đã bị côn đồ tại địa phương chặn lại và đánh đập, khiến cho tay và vai của ông bị gãy, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Năm 2006, bà Đỗ Thị Minh Hạnh đồng sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông, một công đoàn độc lập hoạt động nhằm cổ xí nâng cao mức lương và an toàn lao động cho công nhân. Vào tháng 10 năm 2010, bà bị kết án 7 năm tù với cáo buộc xâm phạm an ninh quốc gia theo Bộ Luật Hình sự năm 1999. Vào tháng 6 năm 2014, bà được trả tự do một cách bất ngờ sau khi bị giam tù 4 năm 4 tháng.
Trong những ngày cuối tháng 6, giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội ở Việt Nam ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có quy mô nhỏ bé hơn nhiều lần so với Facebook. Tổng giám đốc điều hành Bill Ottman của Minds.com, công ty có trụ sở ở Mỹ, cho VOA biết hôm 2 tháng 7 rằng làn sóng mở tài khoản đã đưa số lượng người sử dụng Việt Nam đạt khoảng 100.000. Trong khi một số người dùng từ di cư để nói về phong trào đang diễn ra, các Facebooker được nhiều người biết tiếng chia sẻ trên trang cá nhân những lý do khác nhau thúc đẩy họ tham gia mạng xã hội Minds. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang viết chị và những người khác chuyển sang Minds không phải vì sợ luật an ninh mạng của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bộ luật mới được thông qua trong tháng 6 bị dư luận Việt Nam, một số tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, trong đó có Mỹ, chỉ trích vì chứa đựng những điều khoản bị xem là vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dân, cũng như vì luật trao quá nhiều quyền cho ngành công an. Chị Trang viết thêm, chúng ta chuyển sang Minds để cho Facebook thấy rằng kết quả của sự hợp tác với độc tài là thiệt hại về uy tín và kinh tế. Một nhà hoạt động khác, ông Huỳnh Ngọc Chênh, có chung quan điểm với chị Trang. Ông viết, điều quan trọng khi mở thêm tài khoản ở Minds là tỏ thái độ phản đối Facebook về một số biểu hiện tiêu cực vừa qua. Ông Chênh liệt kê các tiêu cực đó là bán thông tin cá nhân cho các tổ chức, chức năng báo cáo nội dung xấu dễ bị lợi dụng dẫn đến các bài viết hoặc tài khoản của giới hoạt động dễ bị vô hiệu hóa, và đã có những tố cáo rằng Facebook khóa tài khoản của một số người vì những lý do rất mù mờ. Cũng là một blogger nổi tiếng, ông Chênh đưa ra ý kiến rằng có thêm tài khoản ở Minds là có thêm công cụ để chiến đấu, phòng hờ phương tiện cũ là Facebook trở nên xấu đi. Hồi đầu tháng 4, hơn 50 nhà hoạt động, blogger, các tổ chức xã hội dân sự đã gửi thư ngỏ cho Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, kêu gọi mạng xã hội khổng lồ này không thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội trong việc ngăn chặn thông tin trên Facebook, dập tắt những tiếng nói bất đồng. Bà Helena Lesch, quản lý chính sách công khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, sau đó hồi đáp rằng hãng này cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam và cung cấp một nơi để người dùng có thể biểu đạt một cách tự do và an toàn. Mặc dù vậy, trong hơn 2 tháng sau đó, giới hoạt động và các Facebooker nổi tiếng ở Việt Nam luôn than phiền về việc bài viết của họ bị gỡ hoặc tài khoản bị khóa mỗi khi họ đề cập hay bàn luận những chủ đề sự kiện chính trị xã hội quan trọng. Luật sư Lê Luân, Facebooker có lượng người theo dõi đông đảo, cho rằng nhiều người cảm thấy bất an về việc Facebook bị xem là tiếp tay cho những hoạt động kiểm soát thông tin người dùng hoặc can thiệp mạnh mẽ vào nội dung thông tin. Trong khi đó, theo ông Luân, Minds là một thế giới mở hoàn toàn mới với các thuật toán và một sự liên kết an toàn cũng như tiện lợi hơn. Luật sư thường có những bài phân tích bình luận sâu sắc về tình hình Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc ông và nhiều người tham gia Minds là để Facebook nhận ra rằng họ không phải duy nhất và họ cần phải thay đổi bằng những cam kết thực sự đối với chính khách hàng của họ. Về những diễn biến mới đây, ông Bill Ottman nói với VOA.
I mean, we're very happy that the Vietnamese people have.
Chúng tôi rất vui là người Việt Nam đã quyết định lựa chọn tự do. Minds mang lại tự do nhiều hơn theo một số cách khác với Facebook và Google.
Ông so sánh rằng thuật toán mà Facebook giữ bí mật chỉ cho phép bạn tiếp xúc với vài phần trăm trong tổng số những người theo dõi bạn, trong khi với Minds, bạn tiếp xúc với 100% số người theo dõi. CEO của Minds.com nói mạng xã hội của hãng có tính chất phi tập trung hóa phần nào. Đồng thời, ông giải thích rằng mọi thứ của hãng đều là nguồn mở. Bất cứ ai cũng có thể kiểm tra, thay đổi các phần mềm hoặc tự tạo ra phiên bản của riêng mình. Điều đó rất quan trọng cho tính minh bạch, ông Altman nói. Về nỗi lo ngại lộ bí mật danh tính người dùng, vị CEO khẳng định Minds không yêu cầu người tham gia cung cấp bất cứ thông tin nào xác định được nhân thân. Thậm chí bạn không cần cho chúng tôi biết email thật của bạn nếu bạn không muốn, ông nói.
Chúng tôi cũng mã hóa bất cứ thông tin nhạy cảm nào. Nếu người ta cung cấp email, chúng tôi mã hóa thông tin đó. Về tin nhắn riêng, chúng tôi không biết gì về nội dung những cuộc nói chuyện đó. Chúng tôi không đọc được. Chúng tôi cố tình thiết kế như vậy.
Làn sóng người Việt mở tài khoản trên Minds là diễn biến kế tiếp phong trào bất tuân luật an ninh mạng mới ban hành. Trong một phản ứng, Bộ Ngoại giao Mỹ nói luật này thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Giới hoạt động và những người thường lên tiếng vì một Việt Nam tiến bộ cởi mở hơn lo ngại rằng các trang mạng lớn như Facebook hay Google sẽ có những thỏa hiệp với chính quyền do luật này. Theo đó, khi có yêu cầu, họ sẽ cung cấp danh tính người sử dụng hoặc chặn xóa các thông tin bất lợi cho nhà nước ở một mức độ nhất định nếu không muốn hoạt động kinh doanh ở Việt Nam bị ảnh hưởng. Trên thực tế, báo cáo minh bạch của Facebook cho hay trong nửa cuối năm 2013, chính phủ Việt Nam 8 lần yêu cầu cung cấp thông tin của 12 tài khoản. Facebook đáp ứng 3 yêu cầu khẩn cấp nhưng từ chối 5 yêu cầu còn lại. Nhiều người viết trên trang cá nhân rằng họ chuyển nhà hay xây nhà mới ở Minds vì họ tin rằng mạng xã hội này sẽ không hợp tác với chính quyền Việt Nam để can thiệp vào thông tin của người sử dụng. Ông Bill Ottman, CEO của Minds, nói với VOA về quan điểm này.
Free speech is our philosophy. If the Vietnamese government contacted us,
tự do ngôn luận là triết lý của chúng tôi. Nếu chính phủ Việt Nam liên lạc với chúng tôi sẽ không bàn giao thông tin của bất cứ ai hoặc đóng tài khoản nếu họ đề nghị chúng tôi làm như vậy.
Ông Ottman nhấn mạnh rằng hãng của ông không kiểm duyệt các tài khoản và chính sách của hãng là tuân theo luật Mỹ. Những gì hợp pháp ở Mỹ đều được xuất hiện trên trang Minds, ông nói. Vị tổng giám đốc điều hành cũng giới thiệu rằng các thành viên của mạng xã hội này còn có một chức năng thú vị để sử dụng, đó là tiền thưởng ảo có tên là Minds Token. Những người tham gia sẽ được hãng thưởng token cho các nội dung mà họ đóng góp. Họ có thể dùng token để tặng nhau như một cách cảm ơn hoặc khen ngợi những nội dung hay. Mặt khác, thành viên cũng có thể dùng token để tăng lượng người xem bài của mình. Ông Ottman cho biết ở thời điểm hiện nay, một token mang lại thêm 1.000 view cho một nội dung. Giữa lúc nhiều người hào hứng về Minds, một số chuyên gia công nghệ thông tin đưa ra những phân tích thận trọng hơn. Kỹ sư Dương Ngọc Thái, chuyên gia an ninh mạng hiện làm việc ở Mỹ, viết trên trang blog cá nhân hôm 2 tháng 7 rằng Minds là một công ty với mục tiêu lớn nhất là thu lợi nhuận. Ông Thái cho rằng tự do ngôn luận cũng có thể chỉ là một cách để họ thu hút người dùng, vì càng có nhiều người sử dụng, họ càng kiếm được nhiều tiền. Bàn về bảo vệ tự do ngôn luận cho người sử dụng trên mạng Internet, trong bài blog được nhiều người chia sẻ, kỹ sư Thái viết cần phải xem xét hai lĩnh vực là luật pháp và công nghệ. Ông chỉ ra rằng về luật pháp, cả Minds và Facebook đều là các công ty của Mỹ. Như vậy, Minds không có lợi thế gì so với Facebook. Hơn nữa, nêu ra thực tế là Facebook có đội ngũ luật sư và những người vận động chính sách hùng hậu với nhiều năm kinh nghiệm thương thảo với các chính quyền của nước ngoài. Ông Thái nhận định không có lý do gì để tin rằng Minds sẽ làm tốt hơn Facebook trong vấn đề này. Về mặt công nghệ, kỹ sư hiện làm việc cho Google ở Mỹ viết rằng giao thức mã hóa nội dung chat là loại nghiệp dư và vấn đề lớn nhất là Minds tạo và lưu trữ chìa khóa giải mã trên máy chủ của họ. Nghĩa là Minds có thể tự giải mã tất cả nội dung chat của người dùng, ông Thái cho hay. Người từng là chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin cũng khẳng định hệ thống của Minds không phải là phi tập trung như họ giới thiệu trên trang chủ. Kỹ sư Thái viết rằng tất cả thông tin bài vở người dùng gửi lên Minds đều đi thẳng vào máy chủ do Minds quản lý, hoàn toàn không được lưu trữ bằng công nghệ blockchain. Blockchain là thuật ngữ chỉ cơ chế một chuỗi phát triển tiếp nối các bản ghi được kết nối với nhau và bảo đảm nhờ an toàn mã hóa. Theo trang Alexa, chuyên xếp hạng về lượng truy cập của các website, ở thời điểm đầu tháng 7, Facebook đứng thứ 3 toàn cầu so với vị trí 11.921 của Minds. Những thảo luận trên mạng xã hội gần đây cho thấy công chúng và các nhà hoạt động có không ít ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả khi sử dụng Minds để truyền thông điệp hoặc thảo luận về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam. Xét đến thực tế rằng Minds còn quá nhỏ bé khi đặt cạnh Facebook, hiện đang có 58 triệu tài khoản ở Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA. Chương trình với sự cộng tác của luật sư Khanh. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả đài VOA.
Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối chủ đề dở dang từ tuần trước, đang nói về những chính sách siết chặt di trú của chính phủ Mỹ. Số phận của những người bước qua biên giới Mỹ bất hợp pháp như thế nào, những con đường nào cho họ và những cái biện pháp pháp lý nào họ phải đối mặt. Xin mời luật sư Khanh mình bắt đầu chủ đề ngày hôm nay.
Dạ thưa chị, thì giống như cái chương trình tuần vừa rồi mình có nói thì những cái người mà họ từ bên Mỹ hoặc từ biên giới Mỹ và Mỹ họ qua ngay biên giới thì cái mà thông thường họ xin là tị nạn. Tị nạn bởi vì họ tránh đi những cái cuộc giống như là bị băng đảng bên kia đòi chém giết họ hoặc là đòi theo đuổi họ về cái vấn đề gì đó. Thì thông thường những người đó qua đây họ lại đem con nhỏ qua. Những con nhỏ trong cái nghĩa vụ dưới, trong cái sở di trú họ nói những cái từ children đó, cho những đứa nhỏ là những cái tuổi vị thành niên, những cái đứa bé nào mà dưới 18 tuổi có nghĩa là dưới tuổi vị thành niên. Thì lúc mà con có người bố hoặc mẹ vào nước Mỹ và có một người con đi theo mà dưới tuổi vị thành niên thì thông thường hồi trước tới giờ, từ hồi 1997 tới giờ có nghĩa là họ sẽ tách rời, họ thông thường họ giữ chung người bố mẹ với con. Và họ sẽ cho một người con, cho người con không có ở tù lâu dài mà cho người con và người bố ra hoặc người mẹ ra ngoài tù càng sớm. Nhưng mà bắt đầu từ hồi tháng 4 năm nay thì ông Trump, ông có nói là, ông có cái từ là không có cái từ zero tolerance policy á. Không khoan nhượng, không nương tay cho những cái người nào mà vào nước Mỹ bất hợp pháp. Thì nói chung là lúc đó thì họ bắt đầu họ tách rời bố mẹ và con cái họ gỡ đi một nơi bố mẹ họ giữ một chỗ. Yeah. Thì cái đó nó xảy ra trong vòng 2 tháng. Thì có rất nhiều người luật sư, nhiều những người người thường dân họ đứng lên họ nói cái chuyện này là sai, tách rời con cái với bố mẹ là sai. Và họ lên báo chí họ nói. Thì tới ngay cùng ngày mà mình làm cái chương trình ngày 20 tháng 6 vừa qua đó, thì mình làm chương trình xong, cỡ 1-2 tiếng đồng hồ xong, thì ông Trump ông có ký một cái sắc lệnh mới. Ông nói ok, bây giờ ông sẽ không có tách rời con cái với bố mẹ nữa trong những cái trường hợp này. Và cái sắc lệnh đó nó lại tạo ra một cái sự khó hơn nữa. Nó có nghĩa là nó nói là bây giờ họ sẽ giữ bố mẹ và con cái chung, và họ sẽ, những cái người bố mẹ và con cái vào nước Mỹ bất hợp pháp này họ sẽ giữ chung, và họ có thể giữ trong tù tới lúc nào mà cái hồ sơ di trú của mấy người này xong. Thì cái này nó khác biệt với những cái gì mà sở di trú họ đã làm với cái quá khứ vừa qua của họ. Có nghĩa là hồi xưa là họ nếu mà có con cái dưới tuổi vị thành niên vào thì họ thông thường họ cho người bố hoặc người mẹ xin tiền thế chân để mà đóng tiền thế chân để mình được thả ra ngoài, để mà lo cho con cái và con cái cũng được thả ra ngoài. Nhưng mà với cái sắc lệnh mới này nè thì ai nấy vào cũng bị giữ lại, và nếu mà họ có được coi như là họ xin được cái tị nạn á, cho mà họ có cái bằng chứng, nếu mà họ đủ bằng chứng để xin tị nạn thì có thể họ có thể đóng tiền thế chân, còn mấy người khác mà không có đủ bằng chứng họ sẽ giữ lại, con cái giữ lại luôn tới lúc nào cái hồ sơ di trú của họ xong là họ mới, một là những người này họ muốn đi quay ngược về lại nước của họ, hoặc hai là họ ở tù để mà coi như là coi cái hồ sơ của họ đi tới đâu, thì tới lúc đó hồ sơ xong thì sở di trú mới thả họ ra.
Theo luật sư là trong tuần qua đó thì ông Trump cũng có một vài lần nêu lên ý kiến là không nên bắt nhốt những cái người vượt biên trái phép mà gọi là di dân bất hợp pháp này, rồi chờ ngày đi ra tòa xét xử. Những cái tiến trình đó nó lâu lắc và nó cũng tốn kém thời gian lẫn tiền bạc, mà ngay từ lúc mà chặn bắt họ ngay biên giới thì trả họ về nước luôn. Cũng có người đồng tình, cũng có người phản đối, nhưng mà dựa trên cơ sở nào có những sự phản đối thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, từ trước tới giờ cái từ expedited removal đã có rồi, có nghĩa là luật di trú nó đã có cái từ expedited removal. Expedited removal có nghĩa là coi như trục xuất khẩn cấp á. Thì cái tình trạng này nó xảy ra là ví dụ những người nào mà họ qua cái biên giới Mỹ và Mễ và họ bị bắt ngay biên giới thì họ có hai cái sự lựa chọn, một là họ lấy cái expedited removal hoặc là cái voluntary return, có hai từ
nguyện quay về ngay.
Tự nguyện quay về ngay hoặc là tự giống như là bị trục xuất khẩn cấp. Thì nếu mà họ tự nguyện quay về ngay á, họ lấy cái voluntary return thì không, họ không có một cái expedited removal, có nghĩa là họ không có bị trục xuất, họ chỉ là họ tự nguyện họ quay về.
Vâng.
Và nếu mà sau này họ vào nước Mỹ bất hợp pháp thì giá họ sẽ có cái deport, có người có cái lệnh trục xuất. Nhưng mà có vài trường hợp lúc mà những cái người này họ qua biên giới bất hợp pháp, họ được bên ICE, những cái người hải quan họ giữ lại. Xin lỗi, không phải là ICE mà Custom Border Patrol nhé. Những người hải quan họ giữ lại, và những cái người đó họ bắt đầu họ bắt những cái người này ký giấy tờ. Phần lớn những cái người mà bị bắt họ không biết họ ký giấy tờ, mà trên cái giấy tờ này có nghĩa cái nội dung nó nói là, một, quý vị không có, quý vị coi như là miễn đi cái sự gặp mặt của quý vị với quan tòa, bởi vì quý vị có cái sự quý vị có thể chọn cái đường đó, có nghĩa là gặp quan tòa để mà xin tị nạn hay là gì đó, nhưng mà quý vị miễn đi cái sự gặp mặt đó rồi. Và cái thứ hai, một khi quý vị miễn cái này có nghĩa là quý vị có cái expedited removal, có nghĩa là trục xuất khẩn cấp, thay vì mình có cái voluntary return, có nghĩa mình quay về tự nguyện, bây giờ mình lại có một cái trục xuất khẩn cấp. Thì cái đó là nó đã có dưới luật Mỹ từ lâu, rất là lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Và trước họ được áp dụng chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ đó, so với cái tình cảnh bây giờ, là có nghĩa là bên hải quan họ và sở di trú họ đưa ra một cái điều kiện này, họ nói người nào vào nước Mỹ có con cái dưới tuổi vị thành niên, mà nếu mà con cái của họ đó bị tách rời rồi đó, có nghĩa là trong 2-3 tháng vừa qua những cái người mà họ vào mà con cái của họ bị tách rời, nếu mà cái người này họ chịu chấp nhận ký cái giấy là họ sẽ tự nguyện họ quay về, hoặc là họ lấy cái trục xuất khẩn cấp đó, thì sở di trú hứa với họ là sẽ đưa con cái của họ gặp họ ngay cái phi trường mà ngoài biên giới Mỹ. Thì đó cái là cái tiến trình mới nhất của về sở di trú mà Khanh có biết ngay bây giờ đó. Thì sở di trú họ có hứa họ, hoặc là họ giống như là giao kèo với cái những cái người mà bố mẹ vào nước Mỹ bất hợp pháp mà có con cái dưới tuổi vị thành niên mà đã bị tách rời, họ nói nếu quý vị lấy cái trường hợp mà quý vị chọn là quý vị sẽ tự nguyện rời khỏi nước Mỹ, hoặc hai quý vị lấy cái expedited removal thì chúng tôi sẽ đưa con cái cho quý vị lại, mà chúng tôi sẽ hoàn hợp lại quý vị với con cái ngoài nước Mỹ.
Nhưng mà thưa luật sư, có thắc mắc như thế này, thông thường ai cũng hiểu là đi vào biên giới, tức là vào nhà một người nào đó bất hợp pháp thì ngay lập tức có thể đuổi ngay về. Nhưng mà tại sao ở nước Mỹ thì có cái quy định, có cái luật là có thể một là giữ lại hay là không giữ lại gì đó, nhưng mà chờ ngày được ra tòa có một cái tiến trình xét xử, vì sao có cái luật định đó?
Dạ thưa chị, cái vấn đề là nước Mỹ có luật định đó tại vì trước giờ là có cái luật là nước Mỹ biên giới cho người ngoài nước ngoài vào để mà xin tị nạn, để mà ở lại, bởi vì họ bị về giống như đàn áp về những cái file crime mà mình sẽ nói về chương trình về sau. Thì nói chung là cái luật nó cho như vậy.
Yeah.
Cho người vào đây xin tị nạn, cho dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp, họ có thể vào họ xin tị nạn.
Yeah.
Hoặc họ có thể vào họ họ xin cái con đường mà ở lại. Hồi xưa có những người ta qua đây bất hợp pháp mà người ta ở lại, người ta làm trại nông á. Rồi trước năm 1988, rồi xong bên hồi xưa cái ông tổng thống Reagan, ông có cho cái lệnh coi như là nó gọi là immigration relief cho những cái người mà qua đây làm nông mà bất hợp pháp ấy, thì những cái người đó họ qua đây làm một vài năm họ có thể xin thẻ xanh ở lại luôn. Thì cái chương trình đó nó có, nên vì vậy hồi xưa có rất nhiều người ta đi qua biên giới bất hợp pháp mà người ta ở lại, người ta có thể có thẻ xanh cho dù bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là những người nào người ta đi qua đây, người ta có thể xin tị nạn, người ta ở lại. Và một khi người ta xin tị nạn, người ta ở lại thì họ sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ ông Trump, ông coi như ông muốn cắt đứt hoàn toàn những cái người mà xin tị nạn mà coi như là không có cái legal ground đó.
Yeah.
Hoặc hợp pháp, giống như những người xin tị nạn mà chạy trốn từ băng đảng chẳng hạn. Thì coi như ông muốn báo cho những người này biết là những người này mà vào có con cái hay không, ông sẽ giữ lại ở tù, sở di trú. Tới lúc nào hồ sơ sẽ xong. Và cái đó mình không biết là bao lâu, có thể kéo dài 6 tháng, 9 tháng. Rồi. Nên họ ông muốn.
Dạ, như vậy có thể hiểu là tới thời điểm này đó thì những người nào có mong muốn được tị nạn Mỹ thì nên xin từ trước khi bước chân vào Mỹ, được chấp thuận rồi thì mới vào, chứ đừng nên vào bất hợp pháp để rồi bị bắt giam lại rồi để xét xử rồi có được tị nạn hay là được bị trả về, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái này nó cũng khó, bởi vì lúc mà mình xin tị nạn mình có hai cách để mình xin tị nạn, tại mình cũng có nói về cái chương trình lúc trước rồi. Nếu mà mình ở ngoài nước Mỹ thì mình phải xin tị nạn qua United Nations High Refugee Commission đó, có nghĩa là
ủy ban tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc họ chấp thuận cho mình rồi, tới lúc đó mình mới thể qua bên sở di trú để mà Refugee Assistance Program, để lúc đó mình mới xin để qua nước Mỹ
hỗ trợ người tị nạn.
Thì cái này nó khác nha. Nó khác với là những cái người nào mà họ muốn vượt biên giới, xong họ vừa vượt biên giới xong họ qua nước Mỹ, họ nói trong vòng một năm họ nói ồ bây giờ tôi muốn xin tị nạn. Cái đó nếu mà mình vượt biên giới rồi mình qua nước Mỹ, mình có quyền xin tị nạn với chính phủ Mỹ mà mình không có cần phải qua ủy ban liên
về tị nạn.
Thì đó, nó có rất là cái sự khác biệt như vậy. Và vấn đề là có nhiều người bên Mỹ tại cái biên giới họ rất là gần, họ đâu có muốn qua bên UNHCR đâu, họ chỉ muốn là vượt biên giới xong họ qua đây họ xin tị nạn bên này luôn. Thì cái đó là coi như cái quá trình nó xảy ra coi như cũng là từ trước tới giờ rồi, không phải là mới đây.
Nhưng mà trong thời điểm này với chính sách siết chặt di trú của Tổng thống Trump đó thưa luật sư, thì những người mà vượt biên giới qua đây để xin tị nạn, tức là vượt biên vào nước Mỹ trước rồi, sau đó mới làm đơn xin tị nạn, thì nếu như họ hé lộ thân phận hay là họ đi ngoài đường, họ cũng có thể bị gọi là truy quét, bị giam nhốt, chờ tới ngày xét xử, phải không ạ?
Dạ không, tùy chị. Ví dụ lúc trước khi cái chính sách này được đưa ra đó, thì những cái người mà họ vào nước Mỹ họ xin tị nạn thì họ có thể đóng cái tiền thế chân, cái tiền bail bond đó. Một khi họ đóng cái tiền thế chân với sở di trú rồi thì sở di trú sẽ cho họ ra, không có để giữ tù họ, họ không có giữ họ ở trong tù, và cái hồ sơ của họ sẽ được nghe bởi một cái ông quan tòa gọi là non-detained, có nghĩa là quan tòa cho không có phải tù sở di trú. Thì những người đó họ có thể ở lại đây, họ có thể xin cái thẻ đi làm. Nếu mà họ xin tị nạn asylum nhé, nếu mà họ xin tị nạn asylum, cho dù cái hồ sơ của họ thắng hay không, trong cái thời gian họ đợi cái hồ sơ của họ được duyệt đó, họ có thể xin cái thẻ đi làm, họ có thể ở đây hợp pháp tới lúc mà họ phải ra tòa để hầu tòa về cái vụ kiện của họ. Thì cũng có vài trường hợp khác, có người ta vào mà người ta cũng có thể đóng tiền thế chân để mà người ta xin được những cái trường hợp khác chẳng hạn. Nhưng mà ngay bây giờ thì ông Trump với cái xác lệnh mới này, ông nói ông sẽ giữ hết mọi người lại. Về cái vấn đề họ có tị nạn hay không thì ông vẫn có thể cho xin, nhưng mà không có biết những cái người đó họ có, những người đó nếu mà có cái giống như cái họ xin tị nạn mà cái hồ sơ của họ có bằng chứng á, thì giá họ có thể đóng từng tiền thế chân và họ sẽ không bị giữ ở trong tù sở di trú, nhưng mà những người khác thông thường ông sẽ giữ lại trong đó.
Dạ vâng, những cái người mà di dân mà bị truy quét, bị giam nhốt trong những cái trại tù hoặc là những cái trại tạm cư, chờ ngày xét xử cái hồ sơ cho được ở lại Mỹ tị nạn hay không, hoặc là bị đuổi về đó thưa luật sư, thì lúc mà ra tòa vậy đó, họ có luật sư bảo vệ cho mình không, hay là hoàn toàn là chỉ nghe cái phán xét từ phía cơ quan hữu trách Mỹ mà thôi?
Dạ thưa chị, luật di trú là một cái luật mà nói chung là sở chính phủ họ không có đưa cho mình một người luật sư để đại diện cho mình. Và có nghĩa là nếu mà mình có tiền thì mình thuê luật sư đại diện cho mình. Nếu mà mình không có tiền, mình tự đại diện. Mà vấn đề là luật di trú nó rất là khó chứ không phải là dễ. Có nhiều người người ta không biết á, người ta nói ok mà họ cũng không có tiền. Người ta nói ok vậy thôi, tôi lấy cái tự nguyện tôi quay về lại. Hoặc là tôi lấy cái lệnh trục xuất khẩn cấp đi, tại tôi không có muốn cải cái hồ sơ này nữa. Và có nhiều người ta làm vậy, người ta rời khỏi biên giới xong ngày trước ngày sau họ quay ngược lại, họ vào biên giới tiếp. Mà nếu mà họ không bị bắt thì họ có thể đi qua. Nhưng mà nói chung á là bây giờ có rất nhiều công ty thiện, chương trình thiện nguyện, công ty thiện nguyện họ có luật sư họ đứng ra họ giúp. Nhưng vấn đề là quý vị phải nhớ là những cái người luật sư này cũng có phần lớn là họ không có đầy đủ coi như là kinh nghiệm để mà làm mấy cái này, mà họ chỉ đứng ra trong thời gian tạm để mà coi như họ có kéo dài thời gian cho quý vị được hay không. Hoặc là nếu mà họ có làm hồ sơ thì có thể họ không có đầy đủ kinh nghiệm để coi như là rào trước hoặc là ngăn chặn sau cho quý vị để mà cái hồ sơ của quý vị có thể tiến trình theo cái cách tốt nhất với Sở Di trú.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư. Ngay lúc này đó thì có câu hỏi của bạn Dầu Nguyễn. Hồ sơ của bạn đang được chờ đi xác minh mà bạn không có nói cụ thể là hồ sơ xác minh đây là di dân bất hợp pháp hay là bị trục xuất hay như thế nào. Nhưng mà bà kể là tuần rồi có hai người, một người Mỹ, một người Việt tới nhà đòi vào phòng để mà xem hộ chiếu.
Dạ thưa chị, cái này thì em có đọc cái câu hỏi cái cô này. Thông thường là cái người chồng bảo lãnh cho vợ mà tới lúc mà bên lãnh sự quán họ lại họ điều tra thì cái người chồng họ coi như là đuổi người lãnh sự quán này đi, thì cái cô này cổ có thắc mắc là cái này có ảnh hưởng hồ sơ của cổ hay không. Thì yes, dạ thưa chị có, bởi vì vấn đề là họ lại họ coi cái sự việc chị và chồng chị cưới nhau có phải thật hay không, nhưng mà nếu mà họ không, chị không có cho họ nói chuyện với chị thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ đi về và họ sẽ đưa cái phán xét của họ với cái hồ sơ của chị. Tại cái này là đang ở bên Việt Nam nên người lãnh sự quán lại để mà coi cái hồ sơ này có phải thật hay không. Những cái hồ sơ nào mà coi như bằng chứng không đầy đủ hoặc là lãnh sự quán họ nghi là sẽ là gian lận á thì họ sẽ đưa người lại để mà coi như là họ coi cái sự này thật này, cái hồ sơ này có đúng hay không. Còn nếu mà quý vị ở bên Mỹ mà quý vị khi xin cái đơn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi hoặc là một khi quý vị đã có thẻ xanh 2 năm rồi, quý vị xin thẻ xanh 10 năm mà quý vị làm cái hồ sơ mà không có cẩn thận á, mà không có đầy đủ chứng minh á, thì Sở Di trú họ vẫn có thể đưa người lại cái nơi của quý, những cái địa chỉ mà quý vị đã khai, và họ sẽ hỏi là ô, những cái người ở kế cạnh quý vị là ô, ông bà có nhận biết cái người này là ai hay không, họ sẽ đưa hình ra. Và một khi họ làm như vậy rồi thì thông thường là cái hồ sơ của quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì họ nghi quý vị làm giả. Cái này nó xảy ra chứ không phải là không, cho dù nó là ở trong nước Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ chị.
Tây Thi xin hỏi luật sư là bạn tôi ở nước Anh không có giấy tờ, bây giờ xin về Việt Nam và kết hôn qua Mỹ có được không?
Dạ thưa chị, bạn của chị ở bên nước Anh không dính líu gì tới Mỹ hết. Nếu mà bạn của chị muốn về Việt Nam mà cưới một người có quốc tịch Mỹ và người có quốc tịch Mỹ đó muốn bảo lãnh cho bạn chị qua bên Mỹ thì tùy. Còn nếu mà muốn về Việt Nam cưới người Việt Nam mà hai người tự nhiên đi qua Mỹ thì dạ thưa không có ạ, trừ khi có ai bên này đứng ra làm giấy tờ cho quý vị.
Dạ, Hung Phạm xin hỏi đảng viên có được đi theo diện bảo lãnh chị em hay không?
Thông thường nếu mà cái luật về đảng viên là như vậy, nếu mà quý vị xin thẻ xanh mà quý vị là đảng viên á thì tùy nhá, có hai trường hợp. Một là nếu mà quý vị nằm trong đảng viên và quý vị nắm chức quyền á thì quý vị phải rời khỏi đảng 5 năm trước khi quý vị xin thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị chỉ nằm trong đảng bình thường mà không có nắm quyền thì quý vị phải rời khỏi đảng 2 năm rồi xong quý vị mới có thể xin thẻ xanh được. Rồi, nên vì vậy bây giờ áp dụng lại cái tình trạng của anh đi chẳng hạn. Ví dụ bây giờ anh vẫn còn là trong đảng viên đi, nắm quyền hay không nắm quyền mình cứ tính biết cái thời gian nhé. Và ví dụ hôm nay là cái ngày mà cái hồ sơ được chấp thuận để mà xin cái visa với bên lãnh sự quán và lãnh sự quán gọi anh đi phỏng vấn. Lãnh sự quán sẽ không có cấp cho anh cái visa bởi vì anh chưa có rời khỏi đảng 2 năm hoặc 5 năm, tùy theo cái quá trình của anh. Nên vì vậy, nếu mà anh được bảo lãnh đi ăn theo á, thì anh phải tính cái thời gian coi như là cái hồ sơ sẽ được gọi lên phỏng vấn lúc nào và anh phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm hoặc 5 năm tùy theo cái vấn đề anh có nắm quyền với đảng hay không.
Phúc Nguyễn, bây giờ nếu vượt biển, tức là vượt biên theo kiểu hồi xưa mà người thuyền nhân Việt Nam đi hàng loạt đó luật sư, vượt biên bằng đường biển có bị đuổi về không?
Dạ thưa anh, tùy theo cái nước mà anh đạp chân vào. Thì có nghĩa là nếu bây giờ phần lớn những cái nước giống như Mã Lai, Singapore, những nước khác họ không có nhận những cái người vượt biển nữa. Nhưng mà tùy thôi, thì Khanh thì biết là những cái trại cho những người vượt biển coi như họ đã đóng từ rất là lâu rồi chứ không phải là còn nữa đâu. Nên nếu mà anh muốn thì anh tìm có những cách khác để mà anh đi ạ.
Dạ, câu hỏi của Loris Kim là tôi có thể kiện ra tòa những người mua visa để định cư ở Mỹ hay không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh ở bên Việt Nam anh muốn tìm cách anh kiện thì cái đó anh không biết, tại vì vấn đề là anh có thể kiện bất cứ ai nhưng anh muốn, nhưng vấn đề cái sự kiện của anh nó có đúng theo luật hay không đó là chuyện khác nữa, nên cái đó anh không có biết được.
Dạ. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, nói về cái số phận của người di dân bất hợp pháp tại Mỹ, thì lúc nãy luật sư có nói là trong lúc chờ đợi để mà được ra tòa xét xử thì cái người di dân đó là bị nhốt trong tù, nhốt trong những trại tạm cư, và khi ra tòa thì họ cũng không có được chỉ định luật sư miễn phí để bình vực, tại vì luật di trú của Mỹ thì không có quy định vấn đề đó. Vậy thì những người này, thưa luật sư, những cái yếu tố nào có thể giúp họ thành công trong các vụ ra tòa, và những cái yếu tố nào có thể khiến cho họ thất bại ngay và không còn hy vọng gì hết?
Dạ thưa chị, thông thường mình nói là những cái người này là phần lớn là những người Mỹ từ giống như Central America họ cũng qua, thì phần lớn là những người từ Central America họ qua, họ trốn đi cái nạn về băng đảng đó, thì thông thường những cái hồ sơ đó coi như mình sẽ thua, coi như là không có còn đường nào để mà thắng đó. Nhưng mà nếu mà mình tị nạn mà đúng theo cái từ mà định nghĩa của từ tị nạn mà sở di trú họ đưa ra, thì cho dù cái mình phải có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là mình trốn đi những cái sự đàn áp đó, thì cơ hội mình sẽ thắng sẽ cao hơn. Và tùy theo những cái lý do tị nạn của quý vị nữa, chứ không phải là ví dụ mình chạy qua đây mình nói tôi qua đây rồi tôi muốn tị nạn bởi vì bên nước ngoài tôi không có công ăn việc làm, hoặc là tôi bị đàn áp về những cái băng đảng hay gì đó, thì những cái hồ sơ đó thông thường sẽ không bao giờ thắng. Nhưng mà nó sẽ kéo dài cho cái thời gian mình ở lại nước Mỹ một thời gian dài thôi, nhưng mà cuối cùng mình sẽ thua những cái hồ sơ đó.
Dạ. Và ngay khi mình bị phán quyết là thua, không có đủ lý do để tị nạn ở Mỹ, thì họ đóng suất ngay, họ đuổi ngay hay là như thế nào? Có qua tiến trình?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà mình ra quan tòa và mình thua cái hồ sơ đó, thì mình có thể kháng kiện cái hồ sơ đó lên trên Board of Immigration Appeal. Thì một khi mình kháng kiện lên đó, thì mình vẫn có thể ở lại đây được cho dù mình đã bị trục xuất rồi. Một khi Board of Immigration Appeal họ đưa ra cái quyết định cuối cùng của họ, có nghĩa là một, họ có thể quay ngược lại, họ nói cái hồ sơ này cần phải đi lại với quan tòa để quan tòa nghe thêm một cái vài vấn đề nữa đó, thì trước khi quan tòa quyết định, tới lúc đó đưa hồ sơ lại cho quan tòa và tiến triển tiếp. Còn nếu mà con đường thứ hai, BIA nói là ok, họ không có đồng ý quan tòa, họ chấp thuận cho quý vị ở lại, thì quý vị ok. Còn nếu con đường thứ ba, BIA nói không, chúng tôi đồng ý quan tòa và chúng tôi sẽ coi như bỏ cái hồ sơ này, thì tới lúc đó thì quý vị phải quay về lại nước. Nhưng mà tùy theo cái nước mẹ đẻ của quý vị là đâu nữa. Ví dụ những người Việt Nam của mình đã có cái lệnh trục xuất rồi, và họ cũng chưa bị trục xuất được bởi vì bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ không nhận họ, hoặc là bên nước Việt Nam không nhận họ đó, thì cũng có rất nhiều trường hợp như vậy. Nên có nhiều, nhưng mà phần lớn với những người Nam Mỹ hoặc những cái người bên Mỹ họ đi về đó, thì bên sở di trú họ trục xuất họ rất là nhanh, cho dù họ giống như họ đã qua kháng kiện lên cho BIA, họ thuê, họ thua xong họ phải rời khỏi. Nhưng có nhiều người người ta trốn, người ta ở lại lậu, cái này cũng tùy thôi.
Nhưng mà trốn ở lại lậu thì là gọi là rất là rủi ro, phải không ạ?
Dạ thưa chị, đúng.
Còn trong trường hợp mà được đồng ý cho xin tị nạn, thì lúc đó thì người đó tự động mình xây dựng cái đời sống mới, hay là ban đầu có được một cái sự hỗ trợ nào không về tài chính từ phía chính phủ Mỹ khi cho tị nạn, thưa luật sư?
Dạ thưa chị hỏi rất là hay. Cái từ tị nạn đó nha, nó rất là khác. Ví dụ quý vị từ nước ngoài mà quý vị xin tị nạn qua ủy ban UNHCR đó, thì lúc mà quý vị vào, quý vị có thể xin trợ cấp, có nghĩa là quý vị có thể xin nước Mỹ đứng ra trợ cấp cho quý vị về vấn đề tiền ăn, tiền uống, chỗ ăn, chỗ ở, và giống như những cái tiền cho khám sức khỏe cho quý vị. Cái này là nếu mà từ quý vị xin tị nạn từ nước ngoài để mà vào. Còn quý vị mà vào nước Mỹ rồi xin tị nạn, nói chung là quý vị không có được xin những cái hỗ trợ nào hết đó từ chính phủ, mà quý vị phải đợi cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận rồi, tới lúc đó quý vị mới có thể xin. Đó là rất là khác biệt. Tại vì nếu mà quý vị vào nước Mỹ rồi quý vị xin tị nạn, có thời gian quý vị ở đây á, có thể kéo dài 2 tới 3 hoặc 4 năm trước khi cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận. Mà trong thời gian đó coi như là không, quý vị không có thể nào xin giúp đỡ từ chính phủ được hết đó. Chính phủ cũng không có cho. Nhưng mà nếu mà quý vị xin tị nạn từ nước ngoài vào, rồi xong bên Ủy ban Liên Hiệp Quốc họ cho quý vị, rồi xong mà bên nước Mỹ họ chấp nhận cho quý vị vào, thì cái ngày mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì quý vị có thể bắt đầu xin chính phủ giúp đỡ cho quý vị về vấn đề tiền ăn, tiền uống, tiền ở rồi.
Dạ. Còn cái lúc mà đã vào rồi và bị bắt nhốt đó, chờ xét xử, lúc mà xử xong tòa nói được hợp lệ, thì là lúc đó là mình phải tự gọi là tự xử, mình không có...
Dạ, mình phải tự lo. Dạ đúng.
Dạ vâng. Dạ thưa, bây giờ tạm ngưng cái phần nói về chính sách di trú là chủ đề chính ngày hôm nay, với những cái biện pháp siết chặt bài trừ di dân bất hợp pháp, mình trả lời những câu hỏi liên quan tới di trú Hoa Kỳ mà người Việt đang quan tâm. Ở đây có rất nhiều những câu hỏi liên quan tới diện bảo lãnh, tại vì phần đông người Việt có mặt ở Mỹ là nhờ bảo lãnh dây chuyền anh chị em, bà con với nhau. Và đó cũng là một trong những điều mà Tổng thống Trump trong chính sách siết chặt di trú cũng muốn siết chặt luôn. Tức là ông cũng đã đề nghị là bỏ qua luôn, không còn cho phép bảo lãnh di truyền nữa, tức là dòng họ con, tức là bà con thân thuộc. Thì bây giờ những câu hỏi liên quan xin luật sư giải đáp. Megan Hoàng cho em hỏi về trường hợp mà bố mẹ bảo lãnh con quá 22 tuổi, thời gian đợi hồ sơ bao lâu?
À, thưa chị, nếu mà bố lãnh bỏ lãnh con thì chị phải coi là hai trường hợp. Một là bố mẹ có quốc tịch thì mới bỏ lãnh con qua. Bố mẹ có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Nếu mà bố mẹ chỉ có thẻ xanh thì bỏ lãnh con quá 22 tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì cái thời gian đợi ít nhất là cỡ 7 năm. Còn ví dụ bố mẹ của chị có quốc tịch mà bảo lãnh cho con quá 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì cái thời gian đợi cũng là cỡ 7 năm. Nhưng mà nếu mà bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi mà đã lập gia đình rồi đó thì cái thời gian đợi là cỡ 11-12 năm. Thì cái này tùy theo trường hợp của chị nhé. Tùy theo trước hết một, tùy theo cái trường hợp cá nhân của chị đã lập gia đình hay chưa. Hoặc hai, tùy theo cái trường hợp của những người bố và mẹ đứng ở bên này để mà làm bảo lãnh coi như người ta có thẻ xanh hoặc người ta có quốc tịch. Cái người thẻ xanh không có thể bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi nhá, nên chỉ có đó chị phải để ý lại.
Dạ, Thùy Dương, hồ sơ được Sở Di trú gửi thơ đã xác nhận bảo lãnh diện quốc tịch ha, chồng mình bảo lãnh vợ vào ngày 13 tháng 6 2018. Vậy thì khoảng tháng mấy mình sẽ khai thuế thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ này chị mới nộp có 2 tuần nên nó không ăn nhầm gì tới về vấn đề khai thuế rồi chị.
Dạ.
À, nếu mà chị nói về khai thuế á, chồng chị cũng vẫn phải khai thuế với Sở Di trú bình thường. Chị thì không có thể khai thuế với Sở Di trú được, bởi vì một, chị không có số an sinh xã hội, hoặc hai, chị cũng không có cái số ITIN number, nên khai thuế đối với chị nó không tác dụng gì hết đó.
Vâng, câu hỏi tiếp theo, bảo lãnh em lúc làm hồ sơ là năm 2012, người em chưa lập gia đình, giờ người em đã lập gia đình có con nữa, thì xin hỏi chồng và con của người em đó có được bổ sung đi theo không?
Dạ thưa chị, được chứ. À, nếu mà người em này lập gia đình có con, có chồng, có ba bốn đứa con cũng được, có, mình có thể bổ sung hồ sơ và những cái người này có thể được đi ăn theo hết ạ.
Em đi theo chồng qua Mỹ hơn 2 năm, cho em hỏi bao lâu em mới đủ thời gian thi quốc tịch? Câu hỏi của Jimmy.
Tùy, nếu mà quý vị qua đây dưới cái dạng cưới hỏi mà cưới hỏi người có quốc tịch đó, thì quý vị tính 3 năm từ cái ngày mà quý vị có cái thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị cưới một cái người có thẻ xanh thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị có thẻ xanh để mà xin nhập tịch.
Câu hỏi của Nhung Lý, tôi 60 tuổi, chị tôi 70 tuổi, có thể bảo lãnh cho tôi được không?
À, dạ thưa được chứ, nhưng mà vấn đề là cái hồ sơ của cô sẽ đợi cỡ 14 năm cô mới qua. Nhưng mà vấn đề là cô phải suy nghĩ lại, tại vì cái người chị này, lúc mà ví dụ trong, Khanh xin lỗi, Khanh nói, nếu mà cái này xui thì xin lỗi trước nhé. Nếu mà cái người chị của cô trong lúc mà đợi hồ sơ được chấp thuận mà mất á, thì cái hồ sơ coi như có thể bị hủy bỏ, tùy theo cái người chị của cô được mất trước hoặc sau khi cái hồ sơ được chấp thuận.
Thúy An, hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng thẻ xanh được duyệt tới tháng năm nào rồi ạ?
Dạ, hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng thẻ xanh và duyệt tới ngày 8 tháng 6 năm 2016.
Câu hỏi của Mãi yêu nhỏ, em đang nộp hồ sơ bảo lãnh vợ nhưng gia đình của vợ em hiện tại đang ở Mỹ, chỉ có vợ em ở Việt Nam thôi. Và bây giờ em bảo lãnh vợ em theo diện vợ chồng, vậy có gặp rắc rối gì không?
Dạ thưa không, nếu mà anh có thể chứng minh đầy đủ là cái cuộc hôn nhân của anh chị là thật và coi như là hai người muốn coi như là tạo một cái gia đình và tương lai, thì cho dù những người gia đình của người vợ của anh ở bên hết bên này hoặc là nước khác, nó không có ăn nhầm gì tới cái hồ sơ của anh hết cả.
Phương Susan hỏi luật sư là chồng quốc tịch mở hồ sơ bảo lãnh tháng 6 2016, làm bảo lãnh tài chính là tháng 3 2018, chừng nào mới được gọi phỏng vấn?
Dạ thưa chị, thông thường bên National Visa Center, trung tâm thị thực, một khi họ nhận được cái hồ sơ hoàn tất rồi thì họ sẽ báo cho chồng chị biết bằng một lá thư, nói là ok, bây giờ cái hồ sơ này đã hoàn tất rồi và chúng tôi sẽ gửi hồ sơ này về cho lãnh sự quán. Từ cái ngày mà chị nhận được cái lá thư đó thì cái cuộc phỏng vấn của chị với lãnh sự quán sẽ là 3-4 tháng sau cái lá thư đó. Nếu mà chị chưa nhận được lá thư đó, có nghĩa chị còn phải đợi lâu hơn nữa.
Dạ, Trinh Nguyễn, cho em hỏi, thẻ xanh 2 năm của em hết hạn tháng 11 năm ngoái. Em đã làm hồ sơ 10 năm lúc đó rồi, cho hỏi bao lâu có thẻ xanh 10 năm? Bây giờ tới tháng 6 em chưa có thông tin gì hết.
Thưa chị, cái này tùy theo chị đang ở đâu nhé. Thì Khanh không biết chị ở đâu, tại vì cái thời gian mà Sở Di trú họ xét duyệt tùy theo cái nơi chị ở nữa. Giống như ví dụ ở bên Houston, thì cái thời gian mà Sở Di trú họ xét duyệt cái đơn 751 là coi như là cỡ 15-18 tháng. Và bây giờ Sở Di trú họ mới đưa ra một cái lệnh mới, có nghĩa là những cái người nào mà xin cái đơn hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn từ cái thẻ xanh 2 năm á, thì hồi trước tới giờ lúc mà chị mới xin thì họ sẽ gửi cho chị một cái hóa đơn đó, nói là cái thẻ xanh của chị sẽ tạm được thêm 1 năm nữa. Nhưng mà bây giờ họ Sở Di trú họ đưa ra, họ sẽ nói là cái này họ sẽ kéo dài cho chị 18 tháng thay vì 1 năm, tại vì họ biết là cái quá trình họ duyệt cái hồ sơ này hơi lâu đó, nên họ sẽ gia hạn thêm cái giấy hóa đơn cho chị thêm 6 tháng nữa. Nên có người nào mà đang xin cái đơn 751 mà cái hồ sơ của cái hóa đơn, cái ngày mà hóa đơn của họ có sắp hết rồi đó, thì thông thường một là họ có thể lấy cái hẹn với sở di trú để vào lãnh sự quán, để vào bên sở di trú để họ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị, hoặc hai là sở di trú sẽ gửi cái hóa đơn mới coi như là kéo dài cho quý vị thêm một thời gian nữa để hợp pháp hóa cái ngày mà quý vị ở đây.
Dạ vâng, câu hỏi của Dung Hoàng, phỏng vấn lần đầu rớt, bao lâu mới phỏng vấn lại được?
Thưa chị, tùy theo chị phải nói ra phỏng vấn về vấn đề gì. Nếu mà chị nói vào phỏng vấn về vấn đề đi bảo lãnh á, thì họ chỉ cho chị một cơ hội thôi. Nếu mà chị nói phỏng vấn về vấn đề đi thi nhập tịch thì họ cho chị hai cơ hội, và tùy theo cái chỗ chị phỏng vấn ở đâu. Thì thông thường cái cuộc phỏng vấn có thể xảy ra sau đó cỡ 3-4 tháng. Nhưng mà nếu mà phỏng vấn theo bảo lãnh, chị rớt một lần có nghĩa là chị không còn cơ hội nữa, mà chị phải đợi bên lãnh sự quán họ đưa giấy tờ, họ nói tại sao chị rớt và họ cho chị cái cơ hội để bổ sung.
Trà My cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút này và gửi những câu hỏi thắc mắc tương tác trực tiếp với chúng tôi trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình mỗi tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ tư, cho nên là quý vị và các bạn cứ theo dõi thường xuyên sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu thông tin và hỏi thắc được hỏi đáp thêm nữa nhé. Lúc này thì Trà My xin phải tạm dừng chương trình để nói lời chia tay với quý vị và các bạn, và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh. Xin kính chào quý vị.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày hôm nay, Hoa Kỳ kỷ niệm ngày lập quốc. Đây là việc tưởng nhớ đến ngày vào năm 1776 khi đại diện của 13 thuộc địa Anh ký bản tuyên ngôn độc lập tách khỏi nước Anh. Có nhiều lý do phức tạp về việc tách rời này. Tác giả chính của tuyên ngôn, Thomas Jefferson, gọi đây là một chuỗi dài về lạm quyền và tiếm quyền. Nhưng tất cả đều quy tụ vào một vài điểm nổi bật nhất. Hầu hết những điểm này liên hệ đến điều mà cư dân thuộc địa xem như việc lạm quyền của chính phủ Anh từ nhiều năm nay. Chẳng hạn như người dân thuộc địa rất phẫn nộ đối với luật lệ của Anh Quốc cấm bất cứ động thái định cư nào tại phía Tây, dãy núi Allegheny, và việc áp đặt các sắc thuế làm đầy các kho của Anh vốn đã cạn kiệt vì những năm chiến tranh. Và trên tất cả, người dân thuộc địa tức giận vì họ không có tiếng nói trong hàng trăm đạo luật được chính phủ ở tại nơi rất xa là London thông qua. Thực vậy, trước cuộc chiến tranh cách mạng, câu khẩu hiệu thường được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bị đóng thuế nhưng không được đại diện là chuyên chế, đã tóm tắt được đầy đủ những lời kêu ca của người dân thuộc địa. Trong khi viết bản tuyên ngôn độc lập, ông Thomas Jefferson đề nghị, do quyền lực của người dân, một quốc gia Hoa Kỳ độc lập sẽ trở thành một nước bình đẳng với các quốc gia châu Âu, thành lập liên minh với nước ngoài và tự do giao dịch thương mại. Và sau đó, ông Jefferson đi thêm một bước xa hơn nữa và tuyên bố rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, và như thế họ được hưởng quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ông Thomas Jefferson nói, nhiệm vụ của chính phủ là đảm bảo những quyền này, và điều quan trọng là chính phủ có được quyền lực là do sự đồng ý của những người bị cai trị. Đoạn này là để đáp ứng với sự giận dữ của người dân thuộc địa, được biểu lộ trong khẩu hiệu, bị đóng thuế nhưng không được đại diện là chuyên chế, và là một thách thức trực tiếp đối với chính phủ Anh. Ngày hôm nay, chúng ta kỷ niệm bản tuyên ngôn độc lập được ký và những nguyên tắc tuyên ngôn vạch ra. Ngày này đánh dấu bắt đầu chiến tranh cách mạng, một cuộc xung đột kéo dài 7 năm, chấm dứt bằng sự ra đời của Hiệp Trung Quốc Mỹ và hứa hẹn một kỷ nguyên tự do mới. Theo lời của Thomas Jefferson, quyền bình đẳng của mỗi người và hạnh phúc của mỗi cá nhân hiện nay được công nhận là những mục tiêu chính đáng duy nhất của chính phủ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.